Ma Ngân, chương 1176 Tiêu Hoàng bổ nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho rằng không ổn, theo đuổi sáng tạo cái mới là mù quáng, chỉ có thể vác đá dập chân mình theo ý ta chính là chúng ta chức phục khắc ra một chiếc ma văn chiến hạm như cũ, để chúng ta làm quen một chút quy trình chế tạo ma văn chiến hạm, sau đó mới tiếp tục sáng tạo cái mới. Phất Minh Qua nghe Kiều Lâm Sâm nói như vậy, vội vàng lên tiếng phản bác. Trên thực tế, giữa hai người bởi vì chuyện này đã từng cãi nhau mấy ngày về hướng phát triển. Bên nào cùng cho là mình phải, thế nhưng tổng thể phương hướng trước mắt đều là vì tương lai của Lạc Đan Luân. Không cần phải tranh luận, đừng làm tốn thương hòa khí. Hiện tại tài chính của các ngươi đầy đủ, ta làm chủ. Phất Minh Qua và Kiều Lâm Sâm mỗi người quản lý một tổ, phân biệt phát triển theo hai phương hướng. Tiêu Hoàng khẽ phất tay áo, nhìn Cổ Đức Hào, nói với hai người phía sau. Như vậy xin mời bệ hạ trước nhìn xem đồ hình tư tưởng của ta, ta đã khẩn cấp muốn chế tạo ra nó. Kiều Lâm Sâm nói xong, liền đưa cho Tiêu Hoàng bản đồ họa thiết kế cầm trong tay. Chỉ thấy đồ họa thiết kế cả chiếc ma văn chiến hạm toàn bộ kế thừa nguyên vẹn đặc điểm của Trường Tích Hào, từ trong cả khối hợp kim to lớn tạo ra hình dáng ma văn chiến hạm chọn dùng kết cấu một thể thức. Đáng để đề xuất chính là, giờ khắc này Kiều Lâm Sâm lớn mật chọn dùng kỹ thuật mới hạng nhất, đó chính là bộ phận hộ giáp có thể tự do tháo giáp. Nói trắng ra chính là ở trên lớp vỏ bên ngoài của ma văn chiến hạm, hộ giáp ở dạng vảy sáp chồng lên, có thể hoàn toàn chịu đựng một lần đả kích của ma văn trọng pháo. Đợi đánh xong một hồi chiến đấu, hộ giáp có thể tự do tháo dỡ xuống, đổi một lớp hoàn toàn mới. Nói trắng ra là hộ giáp sẽ trở thành là một loại vật phẩm tiêu hao. Ngoài ra, bố cục cấu tạo thân hạm cũng là chọn dùng một ít kỹ thuật lớn mật, phí tổn lại cao tới 4 tỷ kim tệ một chiếc, không thể chối cãi là ma văn chiến hạm cấp tinh phẩm. Hết thầy cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi làm đi, ta sẽ không hỏi đến, hoặc là hạn chế quá nhiều. Tiêu Hoàng vừa nói vừa trả lại cho Kiều Lâm Sâm đồ họa thiết kế trong tay. Cả chiếc ma văn chiến hạm kiến tạo cần một lượng lớn hợp kim vi me, bởi vậy, mong rằng bệ hạ. Cấp hàn băng vạn năm của ngài, Kiều Lâm Sâm hơi có chút ngượng ngùng nói, tìm vài cái kho hàng đi, lần này ta cung cấp cho các ngươi số lượng dùng một năm. Tiêu Hoàng tiếp theo đáp lại. Trên thực tế hiện tại Tiêu Hoàng đã đạt tới cấp bậc ngự hồn, phẩm chất của hàn băng vạn năm tự nhiên cùng đạt tới một cảnh giới khác. Thời gian tới ban đêm, Tiêu Hoàng bận rộn cả ngày ở căn cứ hải quân, liền đi vào căn cứ hải quân, ở lại trong một gian phòng rất bình thường. Ngồi ở trước một cái bàn kim loại đơn giản, Tiêu Hoàng lấy ra 7-8 cái ma văn từ trong túi ma văn, sau khi khởi động Tiêu Hoàng liền nhìn thấy rõ ràng tình trạng tìm kiếm của 7 chiếc ma văn chiến hạm siêu tầm. Trải qua thời gian dài như vậy, 7 chiếc ma văn chiến hạm đã tìm được hơn 100 chiếc hạm tách ra của Tị Kiếp Hào, tổng cộng nhân số gần 700 vạn người, hơn 10 vạn binh sĩ Lạc Đan Luân thất lạc. Hiện tại Tiêu Hoàng cần phải làm chính là lấy được liên lạc với từng nơi bọn họ, đồng thời thông báo cho họ biết một số điều tương ứng. Chủ yếu chính là báo cho họ biết kế hoạch kế tiếp của Tiêu Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, hơn 100 thành viên tổng táng kỵ sĩ đoàn trước mắt này khi biết được Tiêu Hoàng còn sống, đồng thời bắt đầu bắt tay vào kế hoạch phục quốc, trong lòng ai nấy đều sôi sục. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng vạn lần không nghĩ tới chính là trong đó có gần 1 triệu người Lạc Đan Luân, đang tụ tập ở trong tập đoàn Thợ Săn và tập đoàn Thiên Xà. Trong đó một bộ phận người Lạc Đan Luân đã trở thành người quản lý ở nơi đó. Giờ khắc này ở trước mặt Tiêu Hoàng đúng là hình ảnh Thiết Nam, hắn hiện giờ đang ở trong tập đoàn Thiên Xà tại Vũ Nhuận Tinh, đảm nhiệm trưởng quan vệ đội của tập đoàn. Đồng dạng Thiết Nam cũng đã biết được người sáng lập của tập đoàn Thiên Xà rốt cuộc là ai, càng thêm biết được Mộ Khê Nhi rốt cuộc là quan hệ như thế nào với Tiêu Hoàng. Hiện tại tập đoàn Thiên Xà thế nào rồi? Người ở nơi đó đều khỏe cả chứ? Tiêu Hoàng hàn huyên đơn giản một lúc, sắc mặt thoáng trở nên nghiêm túc lên tiếng hỏi. Hiện giờ tập đoàn Thiên Xà, bởi vì mất đi nguồn cung cấp hàn băng vạn năm, vì để sống còn, sớm trước đây cũng đã chuyển hình. Hiện giờ đã chia ra làm 2 bộ môn, nhà máy con dệt và công ty thượng mộc. Mạc Hy tiên sinh thì tận khả năng nghiên cứu sản xuất vũ khí chiến đấu, còn Mộ Khê Nhi sau khi tham gia thì dốc sức vào ngành sản xuất xa xỉ phẩm. Hai bên hỗ tương tài chính, hết thảy coi như hài hòa. Cũng có thể nói công ty thượng mộc xuất hiện cùng với Mộ Khê Nhi ngăn cơn sóng dữ, tập đoàn Thiên Xà đã không có rơi vào khốn cảnh từ bên bờ vực sâu kéo lại được, đồng thời bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Nghe Thiết Nam giới thiệu một loạt, Tiêu Hoàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, lẳng lặng trầm tư một lát mới mở miệng nói với Thiết Nam. Truy cập choang kiwa tui, net, để đọc truyện, thay ta cảm ơn họ. Cứ như vậy thẳng đến 10 giờ tối, Tiêu Hoàng mới liên hệ một lần đến từng thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn. nhất là biết được Cổ Tư, Vĩ Ngạn và Thái Tư ba người đều bình yên vô sự, toàn bộ tĩnh dưỡng ở thánh đàn, một tảng đá lớn đè nặng trong lòng Tiêu Hoàng cuối cùng cùng rơi xuống. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến vài tiếng đập cửa nhẹ nhẹ, ngay sau đó, chỉ thấy Gia Nại cầm rón rén đi vào, trong tay bưng một cái mâm đựng thứ gì đó giống như cây củ cải trắng. A Hoàng, huynh xem đây là thứ gì? Đây là đặc sản của Vạn Trúc Đảo, là từ trúc quả, là thực phẩm tuyệt hảo tiêu thử hạ nhiệt. Đặc biệt mang đến cho huynh nếm thử. Gia Nại cầm nói xong, liền cầm mâm trái cây trong tay, đặt trên bàn kim loại ở trước mặt Tiêu Hoàng, trên mặt nàng lại hơi ửng do một cách kỳ lạ. Tiêu Hoàng nhìn từ trúc quả trên bàn lại nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Gia Nại cầm kia tự nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra. Vật này huynh cứ chậm rãi hưởng dụng đi, muội phải đi đây, Gia Nại cầm nói xong, liền, chậm rãi, xoay người, chuẩn bị tránh đi. Thấy cảnh này, Tiêu Hoàng tự nhiên hiểu được đây là ý tứ gì, liền vươn tay nắm lấy cổ tay Gia Nại cầm. Buổi tối hôm nay chớ đi, dù ăn hoa quả tươi, so ra cùng kém xa muội. Nghe nói như thế, chỉ thấy trên mặt Gia Nại cầm lập tức biến thành một quả táo đỏ hồng, tiếp theo đã thấy Tiêu Hoàng đứng dậy bế Gia Nại cầm lên, sau đó đặt trên giường. Cứ như vậy thời gian hai ngày vội vàng mà qua, mà Văn Đại Mẫu Hạm Cự Nhân Hào, đã hoàn toàn tiến vào cảnh nội thượng chi tự do quốc đang dùng tốc độ cao nhất đi tới hệ hàng tinh Tân Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, hạm đội hộ vệ của Liên bang Bắc Áo và hạm đội hộ vệ của Thượng Chi Tự Do Quốc cũng đang hoàn thành khâu giao nhận, đồng thời đổi tiêu ký quân đội của Liên bang Bắc Áo trở thành tiêu ký của quân đội Thượng Chi Tự Do Quốc. Điều này cũng chính thức công bố quyền sở hữu của Cự Nhân Hào đã từ Liên bang Bắc Áo, hoàn toàn thay đổi trở thành Thượng Chi Tự Do Quốc, đồng thời toàn quyền nắm giữ trong tay Gia Nại cầm. Dù sao số tiền này chính là Gia Nại cầm bỏ vốn tư nhân, mặc dù Gia Nại chết cùng với hội nghị cho tới bây giờ còn không biết Gia Nại cầm ở đâu ra có nhiều tiền như vậy, duy nhất có thể xác nhận chính là tiền của Gia Nại cầm không có vết nhơ. Một giờ qua đi, Cự Nhân Hào giống như một con quái vật lớn, ở dưới hộ tống của 12 chiếc ma văn chiến hạm liền chậm rãi tiến vào hệ hàng tinh Tân Mai. Gia Nại cầm và Tiêu Hoàng ở bên trong Hải Cầm Hào thông qua cửa sổ quan sát, nhìn Cự Nhân Hào xám nâu từng chút chạy tới, điểm điểm sáng hưng phấn đã bắt đầu lóng lánh trong hốc mắt. Bắt đầu từ ngày Gia Nại cầm gia nhập quân đội, ma văn đại mẫu hạm chính là ước mơ Gia Nại cầm không có lúc nào là không muốn thu được. Chỉ cần có nó, lực lượng tác chiến giữa các tinh, năng lực công kích hành tinh, đều sẽ tăng lên đến mức trước nay chưa từng có. Hiện tại giấc mộng này của Gia Nại cầm, rốt cực đã có thể thực hiện. Đồng dạng Tiêu Hoàng ở trong phòng điều khiển chính, trên mặt cùng hiện lên vẻ mừng rỡ, có Cự Nhân Hào Tiêu Hoàng đoạt lại ma duệ tinh sẽ nắm chắc thêm một phần. Liệt Cách Nông, Tiêu Hoàng đứng ở trong phòng điều khiển chính, bỗng nhiên gọi tên của Liệt Cách Nông. Bệ hạ, Liệt Cách Nông đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, nhỏ giọng nói. Còn nhớ trước đây ta đáp ứng với ngươi điều gì không? Tiêu Hoàng hôi ngược lại. À cái này, Liệt Cách Nông đương nhiên nhớ rõ, chính là trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Dường như hắn dự cảm tới điều gì, nhưng lại không thể tin được. Từ hôm nay trở đi, ngươi đảm nhiệm hạm trưởng của Cự Nhân Hào cùng với quan tổng chỉ huy đoàn chiến đấu mẫu hạm Cự Nhân. Tiêu Hoàng đặt một bàn tay trên vai Liệt Cách Nông, nói từng chữ một. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm, thần nhất định sẽ cúc cung tận tụy. Liệt Cách Nông nửa quỳ ở bên cạnh Tiêu Hoàng, cảm động đến rơi nước mắt nói. Cảm động như thế, một mặt là vì Tiêu Hoàng trọng dụng hắn, mặt khác lại là y bát của gia tộc rốt cục hẳn đã có thể kế thừa tiếp tục. Ngoài ra tướng quân Liệt Cách Nông, hiện tại ngươi chính là thượng tướng của Thượng Chi Tự Do Quốc. Gia Nại Cầm đi tới bên cạnh Liệt Cách Nông, nhẹ giọng nói. Giả chủ soái Gia Nại Cầm, Liệt Cách Nông hướng về Gia Nại Cầm chào một cái theo nghi thức quân đội, giọng điệu quả quyết nói. Trên thực tế, bất kể là căn cứ hải quân, hay là binh sĩ Lạc Đan Luân ở nơi này, được Gia Nại Cầm chiếu cố, có thể nói vô cùng mang ơn. Nếu nói bọn họ trung thành thứ nhất chính là Tiêu Hoàng, gần như trung thành thứ hai chính là Gia Nại Cầm. Đồng dạng trong lòng mọi người cùng đều hy vọng Tiêu Hoàng và Gia Nại Cầm có thể cuối cùng đi đến với nhau, trước mắt nhìn theo tình hình này, tỷ lệ đã rất lớn. Theo đại mẫu hạm Cự Nhân Hào hoàn toàn đậu lại ở trên quỹ đạo xa xa trên không trung Tân Mai Tinh, Hải Cầm Hào và 8 chiếc ma văn vận binh hạm liền đồng loạt nối tiếp với Cự Nhân Hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạm viên trang bị trong 8 chiếc vận binh hạm chính là hạm viên ưu tú của Thượng Chi Tự Do Quốc cùng với trong số phi công ưu tú nhập ngũ Gia Nại Cầm chọn lựa ra. Trong những phi công này, một bộ phận nhỏ trong đó còn là trong binh sĩ Lạc Đan Luân chọn lựa ra. Trên thực tế, cũng là Gia Nại Cầm cố ý làm như vậy, chính là muốn để cho bên trong Cự Nhân Hào có hỗn hợp người Thượng Chi và người Lạc Đan Luân, dung hợp hai loại. huyết mạch ở trong này là hoàn hảo giống như nàng và Tiêu Hoàng. Đi vào trong cự nhân hào, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy rõ ràng, trong cả chiếc cự nhân hào hết thảy đều còn mới tinh, dù sao chiếc cự nhân hào này ở Bắc Áo Liên Hợp Thể mới chỉ đưa vào phục vụ vẻn vẹn 5 năm. Cùng lúc đó, các hạm viên đều chia nhau vào vị trí cùng đã bắt đầu thao tác làm quen với dụng cụ ở trước mặt. Bất kể là hạm viên, hay là phi công của cự nhàn hào, phải nhanh một chút quen thuộc điều khiển dụng cụ cùng với ma văn chiến đấu cơ giữa các tinh của các ngươi. Mà nơi này cùng sẽ do Liệt Cách Nông toàn quyền phụ trách. Gia Nại Cầm thông qua ma văn thông tin bên trong thân hạm, hạ đạt mệnh lệnh. Gia Nại Cầm biết rõ ràng, hết 8 phần là không bao lâu nữa, cự nhân hào sẽ lần đầu tiên đầu nhập trong chiến đấu. Cách chương.